chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Đức và Canada. Tiếp đó là tin tức 5 học viên Pháp Luân Công cao tuổi là cư dân Bắc Kinh, Trung Quốc bị bắt vì truyền rộng thông tin về đức tin của họ. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Nghĩ đến người khác trước trong khi làm việc tại nhà ăn của một nhà máy nội thất. Tin tức thứ nhất, tại Đài Loan, Giám đốc điều hành tổ chức hội thảo 9 ngày tại công ty. Ông Dương, Giám đốc điều hành của một công ty công nghệ tại Đài Loan, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 3 năm 2020. Sau khi bản thân được thụ ích từ môn tu luyện, ông cảm thấy cần giới thiệu ngay pháp môn cho các nhân viên của mình và tổ chức một hội thảo Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Ông Dương đã theo dõi tin tức về Hồng Kông trên kênh truyền thông NTD và Epoch Times. Khi đại dịch virus corona lan rộng khắp thế giới, ông trở nên lo lắng, suy sụp và không tài nào ngủ được. Ông biết một học viên Pháp Luân Đại Pháp trông luôn tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Ở gần người như anh ấy đã truyền cảm hứng cho ông Dương học Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp được 2 tháng, ông Dương cho biết, ông đã không còn cảm giác suy sụp nữa. Ông nói, tôi bắt đầu buổi sáng với các bài công pháp và thiền định trong khi hai mắt nhắm lại. Khi mở mắt ra, tôi có một cảm giác mỹ diệu như thể tôi đang ở trên thiên thượng vậy. Thật khó mà diễn tả được cảm giác ấy. Tôi cảm thấy thư thái sau khi luyện 5 bài công pháp và không hề cảm thấy mệt mỏi sau cả ngày làm việc. Nhân viên của ông đã rất kinh ngạc trước nguồn năng lượng dồi dào của ông. Ông Dương đã mua hơn 20 cuốn chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và tặng cho nhân viên của mình. Ông còn mời các học viên tới công ty mình để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra ở Trung Quốc. 6 nhân viên của ông Dương cho biết họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Để thuận tiện cho họ và những người khác, ông quyết định tổ chức một hội thảo kéo dài 9 ngày ngay tại phòng họp của công ty ông. Họ xem các bài giảng của sư phụ và video hướng dẫn luyện công trong 9 ngày liên tiếp. Hội thảo đã kết thúc thành công vào ngày 12 tháng 5 năm 2020. Ông Dương khích lệ nhân viên của mình không ngừng tu luyện và trau dồi bản thân. Nhân ngày 13 tháng 5 năm nay, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và là ngày sinh nhật của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Dương đã bày tỏ sự khâm phục sâu sắc đối với những học viên Pháp Luân Đại Pháp đã liên tục phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách ôn hòa và can đảm. Ông cho biết, tôi hy vọng chúng tôi sẽ phối hợp cùng nhau để truyền rộng lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp đến nhiều người hơn. Ông Lâm, một người quản lý trong công ty của ông Dương, đã tham gia hội thảo. Ông cho biết, các bài giảng của sư phụ Lý và chuyển Pháp Luân đã giải khai nhiều khúc mắc của ông về tâm linh. Ông đặc biệt ca ngợi việc tu luyện cả tâm lẫn thân của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, ông cảm giác được nguồn năng lượng ấm áp trong lòng bàn tay khi học các bài công pháp và cho biết, ông muốn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Dortmund, nước Đức. Ngày 6 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức đã lập một quầy thông tin tại quảng trường nhà thờ Thánh Rheinau ở trung tâm thành phố Dortmund. Họ đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, trò chuyện với mọi người về môn tu luyện cả thân lẫn tâm này, đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại pháp môn vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Gần đây, chính phủ đã nới lỏng các biện pháp đối với đại dịch virus corona. Do vậy, các học viên tại nhiều thành phố ở Đức đã khôi phục lại các hoạt động nâng cao nhận thức thường lệ của mình ở trung tâm thành phố và các điểm du lịch. Hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 vừa qua, là lần thứ hai các học viên tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Dortmund kể từ khi đất nước mở cửa trở lại. Các biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp được treo ở một bên của quầy thông tin, bên còn lại là các bảng trưng bày và biểu ngữ phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quầy thông tin của các học viên thu hút được rất nhiều người. Vì phải thực thi các biện pháp giãn cách xã hội, các học viên đã không tiếp cận mọi người để phát tặng tài liệu thông tin cho họ. Nhưng điều đó không ngăn được việc người dân tiếp cận thông tin về Đại Pháp. Nhiều người đã bước tới quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người kinh hoàng khi biết các bác sĩ ở Trung Quốc đã mổ lấy nội tạng của các tù nhân lương tâm để dùng cho cấy ghép. Một người đàn ông trung niên nói với các học viên rằng ông đã biết đến tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ vài năm trước. Từ đó tới nay, ông vẫn luôn để ý tới điều này. Ông cho hay, Đảng Cộng sản Trung Quốc cực kỳ tà ác, và hỏi các học viên liệu xã hội phương Tây đã có bất kỳ phản ứng gì trước cuộc bức hại này chưa. Các học viên đã nói với ông rằng rất nhiều chính trị gia đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và chỉ trích việc bức hại các học viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đàn ông nói ông liên tưởng tới thời Đông Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Khi ấy, biết bao người đã hy vọng chủ nghĩa cộng sản ở Đông Đức sẽ chấm dứt. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi sau khi đọc biểu ngữ về thu hoạch nội tạng đã tiếp cận các học viên. Anh lắng nghe các học viên giải thích về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Anh nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật tà ác. Tôi biết họ đã cưỡng ép các tù nhân lao động thủ công, vì vậy tôi đã ngừng mua các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc. Anh đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một cặp vợ chồng cao niên đọc các thông tin về Pháp Luân Công và sau đó tiến lại gần các học viên. Người chồng cho hay, ông đã từng đến thăm Tây An ở Trung Quốc và rất yêu thích văn hóa Trung Hoa. Sau khi trở về từ Tây An, ông tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Trung Hoa và đã từng đọc các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông cho hay, ông thực sự đồng cảm với nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nhấn mạnh, tôi luôn coi trọng các giá trị đạo đức. Tôi cũng đã đọc nhiều bài viết về pháp môn này. Tôi cho rằng những giáo lý của pháp môn thực sự tuyệt vời. Tin tức thứ 3, người dân Munich, nước Đức lên án cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Munich, nước Đức đã tổ chức các hoạt động ở quảng trường Odeonsplatz để giới thiệu những lợi ích của pháp môn và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 21 năm qua, kinh hoàng trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dân tại Munich đã lên án cuộc bức hại này. Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem màn trình diễn luyện công của các học viên. Một số đọc các bảng trưng bày về Pháp Luân Công hoặc ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã lên án cuộc bức hại và hỏi các học viên họ có thể làm gì để trợ giúp chấm dứt tội ác này. Sau khi nghe nói về những lợi ích của Pháp Luân Công và tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cặp vợ chồng trẻ liền ký vào đơn kiến nghị. Họ đã khích lệ các học viên tổ chức thêm các hoạt động công cộng để thông tin cho công chúng về cuộc bức hại này. Hai người phụ nữ đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Một người đã ký đơn kiến nghị, người còn lại cho hay trước đây cô đã từng ký rồi và muốn học Pháp Luân Công. Cô đã khích lệ các học viên tiếp tục công việc ý nghĩa này. Một sinh viên đại học có tên Mojit Kilhou đã lên án cuộc bức hại nhắm vào những người sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Anh hy vọng chính phủ Đức sẽ làm điều đúng đắn và đứng lên phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Steffer làm việc trong một bệnh viện nhận xét cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là quá dã man. Anh đã thường xuyên theo dõi tin tức về Trung Quốc trong thời gian đại dịch bùng phát vừa qua. Anh nói, những người cất lên tiếng nói chính kiến của mình đã bị cầm tù, còn người dân thì bị đánh đập trên phố. Thật kinh hãi khi những điều như thế lại đang xảy ra trong thế kỷ 21 này. Tin tức trên TV mà họ xem chỉ là tuyên truyền, họ không hề có quyền tự do ngôn luận. Anh Steffer cảm thấy xấu hổ và thất vọng vì có quá ít các chính trị gia Đức lên tiếng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và những cuộc đàn áp khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông. Anh nghi ngờ rằng điều đó có liên quan đến lợi ích kinh tế. Tin tức thứ tư, các học viên tổ chức hoạt động giảng chân tướng tại quảng trường Marienplatz ở thành phố Munich, nước Đức. Ngày 10 tháng 6 năm 2020, du khách đến quảng trường Marienplatz tại Munich, nước Đức đã có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Công và được biết sự thật là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc. Trong các hoạt động tuần trước, các học viên Pháp Luân Công cho mọi người biết cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kéo dài gần 21 năm, một phần là do cộng đồng quốc tế, phần lớn đã im hơi lặng tiếng về cuộc bức hại vì lợi ích kinh tế ở Trung Quốc. Sự im lặng trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một thanh niên nói, xin hãy tiếp tục, mọi người cần phải biết điều này. Vợ anh cũng đồng tình, họ đánh giá cao những nỗ lực của các học viên và rất mong các chính trị gia sẽ lên tiếng vì nhân quyền ở Trung Quốc. Họ không đồng ý với chính sách hiện nay là đặt lợi ích kinh tế lên trước nhân quyền. Trong chiếc áo khoác màu vàng tươi, một số học viên đã trình diễn các bài công pháp tại quảng trường Marienplatz và một người giải thích về những việc họ đang làm với những người qua đường quan tâm. Mọi người đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp và đọc các bảng trưng bày có thông tin về Pháp Luân Công. Một số người hỏi xin tờ rơi để đọc và muốn ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Một số hỏi họ có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người cho rằng hành vi bức hại các học viên hành xử theo chân, thiện, nhẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phi lý. Một người đàn ông lớn tuổi trò chuyện với một học viên trong thời gian rất lâu. Ông cho biết Ông không thể hình dung được sao lại có những người tàn nhẫn đến mức có thể thu hoạch nội tạng của cả những người đang còn sống. Ông nói, nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn phải được phơi bày trên khắp thế giới, và các học viên Pháp Luân Công không đáng bị bức hại. Anh Oscar Rulen hứng thú xem màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Anh đã từng học yoga và thấy rằng Pháp Luân Công rất tuyệt vời. Anh cảm thấy bất bình khi được biết Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Anh nói, thật điên rồ, những người ôn hòa như vậy lại bị thu hoạch nội tạng và giết hại là sao? Thật kinh hoàng. Sau khi ký bản kiến nghị để phản đối của bức hại, Christine nói, người dân không đáng bị bức hại và tra tấn chỉ vì đức tin của họ. Cuộc bức hại thật kinh hoàng. Các tôn giáo ôn hòa không đáng bị bức hại. Tin tức thứ 5, tại Toronto, Canada, các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hiện các học viên Pháp Luân Công đã tiếp tục các hoạt động tại hai địa điểm ở trung tâm thành phố Toronto khi các hạn chế về dịch virus corona của thành phố đã được nới lỏng. Một điểm ở khu phố tàu và điểm còn lại tại Pacific Mall, trung tâm mua sắm châu Á lớn nhất ở Bắc Mỹ. Các hoạt động kinh doanh không thiết yếu ở Ontario đã được lệnh đóng cửa vào ngày 17 tháng 3 năm 2020 để ngăn chặn sự lây lan của virus corona Vũ Hán. Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto cũng tạm gác lại các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về môn tu luyện và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi trở lại các con phố sau hơn 2 tháng tạm dừng, các học viên đã trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, trong khi tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội của chính phủ. Nhiều người đã xúc động khi gặp lại các học viên vào thời gian đặc biệt này. Ông Tống, một người Trung Quốc nhập cư, đã đi qua điểm thông tin Pháp Luân Công ở khu phố tàu. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc tồn tại giờ chỉ tính theo ngày. Trước đây tôi đã từng hiểu đôi chút về Pháp Luân Công, và tôi biết Pháp Luân Công là tốt, và nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công là đúng đắn. Đây là những giá trị phổ quát mà mọi người nên kính trọng. Ông nói tiếp, Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ nói sự thật, tin tức của nó là giả. Phim và chương trình truyền hình của nó đang lừa dối mọi người. Khi một học viên khen ngợi ông Tống vì đã hiểu rõ sự thật, ông Tống đã chia sẻ ý kiến của mình về tình hình đại dịch virus corona hiện nay. Trung Cộng cực kỳ tà ác đến mức nó lợi dụng 1,4 tỷ dân thường làm cơ sở để đánh lừa mọi người trên khắp thế giới. Người học viên này đã trò chuyện với ông Tống về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 2 thập kỷ và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Ông Tống đáp, tôi biết điều này, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là ác quỷ. Tôi cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc. Tôi tôn trọng văn hóa truyền thống Trung Hoa, nhưng đảng này đã phá hủy văn hóa truyền thống đó. Người học viên khuyên ông Tống thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Ông Tống liền đồng ý và viết tên của mình vào mẫu đơn để người học viên đăng lên trang web Epoch Times. Trong cột bình luận về mẫu đơn này, ông Tống viết, tôi được tái sinh từ khoảnh khắc này. Cô Thôi và con gái đến từ Thiên Tân, Trung Quốc, đến Toronto du lịch vào tháng 3, nhưng vì đại dịch ở Trung Quốc, họ không thể trở về như dự kiến. Các chuyến bay trở nên đắt đỏ tới mức họ phải quyết định ở lại Toronto trong thời gian này. Không có bất kỳ thu nhập nào ở Canada, đồng thời phải chịu gánh nặng tiền thuê nhà, nên họ có cuộc sống khó khăn. Do vậy, họ thường đến khu phố tàu để mua rau củ bình dân với giá $1 mỗi túi. Gần đây, họ tình cờ gặp cô Thân, một học viên Pháp Luân Công ở khu phố tàu. Khi cô Thân đang trò chuyện với một người đàn ông Trung Quốc là người theo đạo Cơ Đốc giáo, cô nhìn thấy mẹ con cô Thôi. Cô chào họ và người đàn ông mà cô đang nói chuyện đã đứng sang một bên để cô Thân tiện nói chuyện với mẹ con cô Thôi. Sau khi biết về hoàn cảnh của hai mẹ con, cô Thân đã lấy $50 từ ví của mình và đưa cho họ. Họ cảm động nhưng đã từ chối nhận tiền. Người đàn ông cô đang nói chuyện cũng cảm động trước cử chỉ đó. Sau đó, cô Thân đã trò chuyện với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Và cả ba người đều đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, cô Thân còn gọi cho cô Thôi để có thể đưa một số quần áo mùa hè cho cô Thôi. Cô Thôi nhận mấy bộ quần áo và bày tỏ sự cảm kích. Cô Thân cũng tặng cô Thôi một máy nghe nhạc MP3 có ghi âm chân tướng về Pháp Luân Công. Cô Thôi nói với một học viên sau đó, trải nghiệm này thật sự đã giúp tôi nhận ra lòng tốt của các học viên Pháp Luân Công. Thoạt nhìn, tôi đã có thể cảm nhận được rằng, các học viên Pháp Luân Công thật sự tốt bụng và từ bi, quả thật quá tốt bụng. Tôi thật sự cảm thấy các bạn còn gần gũi hơn cả anh chị em của tôi. Tôi vô cùng cảm động, quả thực mắt tôi đã ngấn lệ. Tôi có thông tin liên lạc của các bạn rồi, và tôi sẽ đến để học Pháp Luân Công từ các bạn. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 5 cư dân Bắc Kinh cao tuổi bị bắt vì truyền rộng thông tin về đức tin của họ. Ngày 11 tháng 4 năm 2020, 5 học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã bị bắt vì chia sẻ những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công với người dân địa phương. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kể từ khi bùng phát đại dịch virus corona, còn gọi là virus Trung Cộng hay viêm phổi Vũ Hán, nhờ thành tâm niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, có nhiều người đã phục hồi sau khi bị nhiễm virus. Bởi chia sẻ thông tin này, bà Yên Minh Sinh, 80 tuổi, đã bị cảnh sát của phòng 610 bắt giữ tại nhà. Phòng 610 là một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát còn lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, điện thoại di động, các sách Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản cá nhân khác của bà. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau và cảnh sát vẫn tiếp tục giám sát bà. Cùng ngày hôm đó, 4 học viên khác cũng bị bắt giữ, gồm bà Điền Tú Chi và bà Tào Tân Châu đều gần 70 tuổi, bà Lưu Hòa Mỹ và ông Triệu Mãn Hữu đều gần 80 tuổi. Hiện vẫn chưa rõ tại thời điểm viết bài 4 học viên này đã được trả tự do hay chưa. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc nghĩ đến người khác trước trong khi làm việc tại nhà ăn của một nhà máy nội thất. Mùa xuân năm 2012, tôi đã đảm nhận công việc nấu ăn trong một nhà máy sản xuất đồ nội thất. Trong những ngày đầu, chỉ có một người bảo vệ lớn tuổi và một công nhân hợp đồng đến ăn cơm trưa. Tôi đã tự hỏi rằng tại sao lại có quá ít người đến căng tin thế. Người bảo vệ thấy tôi không hiểu được nên đã nói với tôi, căng tin này đã được mở ra và bị đóng cửa 3 hay 4 lần rồi, và mỗi lần cũng chỉ nấu ăn được vài ngày thôi, thật khó để duy trì được một nhà ăn. Bố của tổng giám đốc nhà máy đã nói với tôi, chuẩn bị bữa ăn cho nhiều người là một công việc khó khăn. Những đầu bếp trước kia đã bị các công nhân gây khó dễ và họ đã bị đuổi việc. Chị cần phải báo cho quản lý biết, nếu như ai đó gây khó khăn cho chị, đừng bao che cho họ. Ông ấy nói thêm, nếu chị đến ăn ở một quán ăn, chị buộc phải lựa chọn đồ ăn có sẵn ở đó, hoặc là chị sẽ không đến đó. Sau khi nghe được điều này, tôi đã không tự tin, nhưng tôi nghĩ, dù sao thì cũng ở đây rồi, mình sẽ thử xem sao. Theo quy định của nhà máy, người nấu ăn sẽ phụ trách các bữa ăn và chi phí cho các bữa ăn sẽ được trừ vào tiền lương của các công nhân vào cuối tháng. Hàng ngày, người làm bếp phải tự trả tiền cho các cửa hàng rau và thịt. Các mặt hàng mua về sẽ được cân và được một người được nhà máy chỉ định ký nhận. Sau đó, đầu bếp sẽ đưa tờ giấy kê các khoản chi phí đã được ký nhận đó đến cho người quản lý bộ phận để được thanh toán số tiền đã chi trả đó. Quả là mất nhiều thời gian cho công việc này, vì thường cả hai người kia đều không luôn có mặt ở đó. Từ ngày đầu tiên, mỗi ngày tôi đi chợ vào sáng sớm để cố gắng mua được rau tươi và dầu ăn với giá tương đối rẻ, thịt cũng chọn loại tươi ngon. Tôi đã cố gắng hết sức để chuẩn bị những bữa ăn ngon và cố gắng chăm sóc từng công nhân, chăm sóc những người quên không đăng ký bữa trưa và một số trường hợp đặc biệt khác nữa. Sau khi những người công nhân này rời đi, tôi thường kiểm tra lại những đồ ăn thừa trong bát của họ để tìm cách cải thiện bữa ăn tiếp theo. Số lượng công nhân đến căng tin đã bắt đầu tăng lên, nhưng không chỉ có vậy. Sau khi tính toán vào cuối tháng, thì mỗi người chỉ mất có 4 nhân dân tệ cho một bữa ăn trưa, mức giá này là rất tiết kiệm. Sang tháng sau, nhiều công nhân đến ăn trưa hơn, tin tức về đồ ăn trong căng tin rất ngon đã lan rộng khắp nhà máy, tôi cũng đã được yêu cầu chuẩn bị bữa ăn cho các vị khách của nhà máy. Chẳng mấy chốc đã sang hè, nhà máy đã dự trữ một số củ cải mà rễ của nó đã rất dài, tôi đã mang đi hầm hoặc xào vài lần. Một số công nhân thấy chán món này và than phiền rằng nhà máy đã cho họ ăn củ cải quá thường xuyên. Một số củ cải đã phải đổ bỏ khi họ ăn không thấy ngon. Tôi đã nghĩ rằng những người công nhân đó hẳn là sẽ thích ăn bánh bao nhồi củ cải. Nhưng làm bánh bao nhồi củ cải cho hàng chục công nhân ăn quả là không phải việc dễ dàng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi cần làm việc chăm chỉ hơn nữa để công nhân có những bữa ăn ngon hơn và đồng thời cũng tránh việc củ cải bị đổ bỏ. Ngày hôm sau tôi đến bếp ăn từ sớm và tất bật với việc làm bánh bao, đến nỗi người tôi ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, tôi đã có thể làm đủ số bánh bao nhồi củ cải trước khi các công nhân đến căng tin ăn trưa. Họ đã thích thú với bữa ăn trưa và khen ngợi bữa ăn. Cuối năm đó, tôi đã nghỉ việc bởi vì tôi cần phải giải quyết một số vấn đề gia đình. Vài tháng sau, tôi đã gặp vài công nhân của nhà máy. Họ nói với tôi, sau khi chị rời đi, nhà máy đã thuê một người nấu ăn khác và giá mỗi bữa ăn đã tăng lên 6 nhân dân tệ, còn chất lượng thì rất tệ. Bây giờ chỉ có vài người đến căng tin để ăn trưa và nó sẽ lại sớm bị đóng cửa thôi. Chị hãy quay lại làm đi, nếu nhà máy không tăng lương cho chị, thì công nhân chúng tôi sẽ lấy tiền túi của mình để bồi dưỡng thêm cho chị. Tôi đã rất xúc động khi biết rằng mình được các công nhân rất quý trọng. Cảm tạ sư phụ đã dạy chúng con phải luôn nghĩ cho người khác trước. Vài ngày sau đó, giám đốc nhà máy đã gọi điện cho tôi và nói, chúng tôi rất nhớ chị, mong chị hãy quay lại nhà máy, và chúng tôi sẽ tăng thêm ngày nghỉ cho chị. Hãy cho chúng tôi biết nếu chị có những đề nghị nào khác nữa, và chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của chị. Tôi không hứa gì với ông ấy cả, vì những vấn đề của gia đình tôi vẫn chưa được giải quyết xong. Vài ngày sau đó, người giám đốc lại gọi cho tôi với đề nghị tương tự. Vì thế, tôi đã quay lại nhà máy. Các công nhân đã rất vui mừng, và thông tin tôi quay lại bếp ăn đã nhanh chóng lan rộng. Ngày hôm sau, nhiều công nhân đến ăn trưa ở căng tin đến nỗi không có đủ bàn ăn cho họ. Tôi rất trân quý những ngày làm việc ở nhà máy cùng với những công nhân đó. Những người cao tuổi và những thanh niên đều thân thiết với tôi. Tôi nói cho phần lớn công nhân viên trong nhà máy biết về chân tướng Pháp Luân Công. Họ tin tưởng tôi, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.